Những câu chuyện chờ đón Giáng sinh. Câu chuyện ngày thứ ba. Xứ sở của bù nhìn tuyết. Hôm nay, hai chú bé Matteo và Leo đắp được một chú bù nhìn tuyết ngay giữa cánh đồng. Mũi chú ta được cắm một củ cà rốt, hai mắt là hai quả quýt, miệng là một quả mơ khô, tóc làm bằng một mớ dây đậu xanh, hai tay là hai cán chổi. Leo còn tặng chú ta chiếc mũ nồi cũ. Matteo cũng không kém, chú bé trang trí cho bù nhìn tuyết đôi găng tay trượt tuyết và cả chiếc khăn quàng cổ nữa chứ. Suốt cả buổi chiều, hai chú bé chơi đùa thỏa thích với chú người tuyết, nên chú bù nhìn rất sung sướng. Rồi tối đến, hai chú bé phải về nhà. Bù nhìn còn mỗi một mình nên chợt thấy lẻ loi. Suốt đêm, chú trằn trọc chỉ mong chóng sáng. Nhưng hai anh bạn phải học xong mới đến chơi được. Và một lúc sau trời đã tối mất rồi. Thế là chú bù nhìn tuyết lại một mình cô đơn trên cánh đồng vắng. Cứ thế hai hôm liền, làm bù nhìn tuyết buồn như trâu cắn. Có gì mà buồn thế anh bạn? Hai chú bé thấy thế vội hỏi. Hai cậu ơi, tớ nói thật nhưng đừng giận nhá. Tớ cứ phải đợi các cậu suốt cả đêm dài, rồi suốt từ sáng đến chiều thế này tớ buồn muốn chết ý. Ước gì tớ cử động đi lại được, để thăm thú đó đây, tìm mấy người bạn cùng nô đùa cho nó đỡ buồn nhở. Được rồi, chúng tớ sẽ giúp cậu. Hai chú bé vội đáp. Hai đứa bèn đặt bù nhìn tuyết lên một tấm ván trượt. Nhưng chú ta nặng quá, còn chiếc xe trượt tuyết lại bé quá. Phải cho chú ta đi đôi ván trượt tuyết thì mới xong được. Leo tìm ra giải pháp. Chú ta sẽ tự mình trượt xuống dốc. Nói rồi Leo lấy đôi ván trượt tuyết của mình, rồi hì hụi luồn xuống dưới chân bù nhìn tuyết. Này, cầm lấy hai cây gậy chống của tớ. Cậu hãy đẩy nó khi muốn lượn vòng. Còn đây là cặp kính để cậu nhìn cho rõ những chỗ lồi lõm trên đường. Nếu muốn dừng lại, cậu chụm hai đầu ván trượt lại thành hình chữ V. Cứ thế nhá. Và hẹn sớm gặp lại cậu. Nói xong, Leo buông bù nhìn ra để chú ta trượt một mạch xuống sườn đồi, vượt qua hàng rào, lao qua đường và suýt nữa đâm vào một chiếc xe đang chạy. Rồi trượt vào một khu vườn, vòng sát vào một gốc thông già, vượt qua cửa ra vào ở cuối khu vườn. Nhưng đến đây thì dù vẫn đứng vững trên đôi ván trượt, chú bù nhìn tuyết vẫn gặp một trở ngại. Chú ta lao vào sân chơi của trẻ con và trượt lên vòng xoay lộn ngược rồi theo đà, ngã lăn ra đất. Matteo cùng Leo chạy đuổi theo đến cánh đồng nơi chú bù nhìn tuyết ngã. Hai chú bé tìm thấy đôi ván trượt, cặp kính và chiếc mũ nồi. Nhưng còn chú bù nhìn tuyết thì đã không cánh mà bay. Thế này là thế nào? Chú ta biến mất rồi. Chú ta biến mất thật à? Đâu có phải như vậy. Chú bù nhìn tuyết lịm đi một lúc thì bừng tỉnh. Hàng ngàn bông tuyết trắng bay quanh chú. Cố mở to đôi mắt làm bằng hai quả quýt, chú chợt nhận ra hàng chục chú bù nhìn tuyết khác đang vây quanh mình. Tớ đang ở đâu đây? Chú vội hỏi. Cậu đang ở xứ sở của bù nhìn tuyết. Đám trẻ con cứ ngỡ chúng ta đã biến mất, nhưng thực ra chúng ta đã tìm về một nơi để cùng nhau vui sống. Thôi nào, đứng lên đi, xỏ đôi ván trượt vào và tiếp tục tập trượt tuyết. Cậu còn phải học nhiều mới được. Trông cậu ngã lúc nãy, biết ngay cậu mới tập trượt lần đầu. Thế là chú bù nhìn tuyết vội đứng phắt lên rồi lao đi trên tuyết. có cả một lũ bạn vây quanh cùng trượt theo. Câu chuyện ngày thứ ba hôm nay đến đây là hết rồi.